This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, quý khán giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM, Houston 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý khán giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Phan Thịnh Đốn và từ Đài Phát thanh Đà Lạt với anh Quang Hưng. Xin chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục và xin chào anh Quang Hưng. Cũng xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục cùng tất cả quý thính giả. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có biết không là đối với lại ngày lễ mẹ đó là bên này đã nói nhắc đến sớm lắm á, nhưng mà đối với lại những cái ngày mà gọi là lễ của cha đó là Father Day thì nó lại khác. Không có biết là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã chuẩn bị cho cái ngày lễ mẹ sắp sửa coi như là mẹ của các con đó phải không ạ? Trong cái ngày Chủ nhật chưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ?
Vâng, thưa anh, thì chúng tôi cũng đã sửa soạn sẵn sàng rồi. Nhưng mà của tôi đó, chúng tôi thì thường thường nhà tôi cũng đồng ý là lo cho cái ngày nhân quyền 11 tháng 5 trước đó, mà sau đó một ngày. Thành ra chúng tôi nghĩa là thường thường nghĩa là hoạt động chung với nhau, rồi làm việc cho cái ngày nhân quyền, rồi dự cái những cái sinh hoạt trong ngày nhân quyền ấy như là một cái nghĩa là một cái kỷ niệm, một cái đặc biệt tuyên dương bà ấy trong cái lễ mẹ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Quân nói. Đối với chúng tôi ở đây đó, thưa bác sĩ Quân, anh Quang Hưng và chúng tôi đã lo chuẩn bị hoa để sẵn rồi, trong tủ lạnh ướp sẵn rồi để ngày ngày của mẹ là vậy đó, để mà đưa cho mẹ của các con các cháu. Còn bác sĩ Quân thì làm
cái đó quan trọng lắm, hoa thì thế nào cũng phải có rồi,
dạ.
Với lại phải có đôi lời để mà trình bày cái sự cảm ơn, cái sự ghi nhận, cái sự đóng góp và cái sự mà xây dựng gia đình của bà xã tôi, thì cái đó là không thể thiếu được, thưa anh.
Vâng, các bà thì nói lại là sẵn sàng nhận hoa rồi cũng tặng hoa cho các ông, mà loại hoa đặc biệt là hoa gọi là hoa cẩm chướng đó, vừa lầm cẩm vừa chướng, các ông thấy cái tuổi. Vâng, thôi bây giờ nãy bác sĩ Quân có nói là cái vấn đề mà ngày nhân quyền là một cái ngày rất là quan trọng, mà chúng tôi được biết là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ở Hà Thịnh Đốn năm nào thì tới tháng 5 là cũng chuẩn bị cho ngày nhân quyền rất là chu đáo. Thế thì năm nay như thế nào thưa bác sĩ Quân ạ?
Vâng, thưa anh, thì cái việc mà tổ chức cái lễ kỷ niệm ngày nhân quyền hàng năm đó, bây giờ là do cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn phụ trách. Thì năm nay đó, ông chủ tịch Đoàn Hữu Định có mời chúng tôi, tức là đại diện cho Tập hợp về nền dân chủ và mạng lưới nhân quyền, cũng như là đài truyền hình SPTN vùng Hoa Thịnh Đốn đó, đứng ra để mà cùng phụ trách tổ chức cái lễ kỷ niệm năm thứ 22 ngày nhân quyền cho Việt Nam. Thế anh, thì cái việc tổ chức năm nay tương đối nó được tiến hành hết sức là suôn sẻ. Thứ nhất là vì đồng bào cũng hết sức là nóng ruột vì cái tình hình về nhân quyền nó tồi tệ ở Việt Nam. Như các anh cũng đã biết là cái Đảng Cộng sản nó bầu lại một cái ban lãnh đạo mới, mà nhìn vào cái bài lãnh đạo là mình thấy cái tương lai nhân quyền Việt Nam hết sức là bi đát rồi. Là vì anh nhìn thấy ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người mà gọi là cứng, nghĩa là thuộc phái bảo thủ, đã được bầu lại làm tổng bí thư Đảng. Rồi ông Trần Đại Quang là một đại tướng công an, là bây giờ được bầu làm chủ tịch, được chủ tịch nhà nước. Rồi thì ông Nguyễn Xuân Phúc thì được bầu làm chủ tịch, làm sự thủ tướng của Việt Nam. thì tất cả nhìn vào cái những cái thành phần lãnh đạo mới thì chúng ta không thấy tình hình nhân quyền của Việt Nam là sáng sủa, và chúng ta cũng nhìn thấy trên thực tế là nhà cầm quyền cộng sản đã gia tăng bắt bớ các cái nhà tranh đấu nhân quyền, thí dụ như là luật sư Nguyễn Văn Đài, điển hình là trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài, rồi sự vụ án tù hết sức nặng cho anh Ba Sàm, rồi trận đánh những cái người mà đi thăm đi yểm trợ cho những cái cuộc đình công của công nhân. Nói tóm lại là cái tương lai nhân quyền hết sức là tồi tệ. Thành ra mọi người năm nay cũng muốn nhân cái lễ nghi nhân quyền để mà tham gia, để mà trình bày cái ý kiến làm áp lực cho với lại Quốc hội Hoa Kỳ, yêu cầu thẳng tay chứ không có thể cứng rắn, không có thể mềm dẻo được mà và nhượng bộ cho nhà cầm quyền cộng sản. Và đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề TPP, nghĩa là không có TPP nếu mà không có nhân quyền Việt Nam. Cái lý do thứ hai nữa là năm nay làm bầu cử, thành ra bên phía Mỹ họ cũng sốt sắng tham dự ngành nhân quyền. Cho đến giờ phút này chúng tôi đã có đến 5 thượng nghị sĩ và hơn 10 dân biểu tham dự, đó là cái con số kỷ lục chưa bao giờ có. Và cái lý do thứ ba nữa là ông Tổng thống Obama sắp sửa đi Việt Nam, độ khoảng 2 tuần sau cái ngày nhân quyền thì là ông ấy đi Việt Nam. Nói tóm lại là có nhiều lý do để mà là mọi người năm nay sốt sắng tham dự cũng như là đóng góp vào trong cái buổi lễ nhân quyền năm nay.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, cái vấn đề mà Tổng thống Barack Obama sẽ đến Việt Nam sau khi mà ông dự hội nghị G7 ở bên Nhật Bản thì người ta nói về cái vấn đề nhân quyền nhiều lắm. Đặc biệt là sẽ yêu cầu Tổng thống Barack Obama phải áp lực lên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà theo ý của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thì cộng đồng Việt Nam làm cách nào để mà có thể áp lực với là Tổng thống Barack Obama để mà ông có thể can thiệp mà khi mà ông đến Việt Nam để mà nói về vấn đề nhân quyền đối với lại các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân?
Vâng, thưa anh, một cái hình thức tốt nhất là xuyên qua các cái vị đại diện dân cử của mình, tức là các dân biểu thượng nghị sĩ. Ví dụ năm nay có những cái nhân vật mà tôi thấy là rất hiếm xuất hiện, ví dụ như là ông thượng nghị sĩ McCain và những thượng nghị sĩ rất thân với tổng thống như là ông Mark Warner, ông Tim Kaine hay là bà Loretta Sensis. Cũng như là về phía đối lập thì chúng ta thấy là những ông những dân biểu như là Chris Smith, rồi Ed Royce, rồi ông Dana, rồi những cái Barbara Comstock thay thế ông dân biểu Frank Wolf của Virginia cũng hết sức là ủng hộ cho nhân quyền Việt Nam. Thành ra xuyên qua những cái vị dân cử là tốt nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải nhấn mạnh cho Bộ Ngoại giao cũng như là cho Quốc hội Hoa Kỳ cũng như Tòa Bạch Ốc biết là mặc dầu cái thiện chí của chúng ta đã bày tỏ cái thiện chí đến mức tối đa, nhưng mà nhà cầm quyền cộng sản đã không đáp ứng được những cái chuyện đó, và họ chỉ có hứa rồi lại nuốt lời. Thì ngay chính cả vì những cái sự thuyết trình của chúng tôi, của các anh em khác, bây giờ chính ông mà cầm đầu cái phái đoàn mà nói chuyện với lại phía bên kia về vấn đề mà nhân quyền mới cái tuần vừa qua, thì ở chính ông ấy cũng bày tỏ cái sự yếm thế. Ông ấy nói rằng là không có một cái hy vọng nào để mà có thể cải thiện cái tình trạng nhân quyền Việt Nam nếu mà cái nhà cầm quyền cộng sản nó vẫn có cái thái độ như thế này. Thì tôi cũng nói thẳng, thì tại sao mà các ông không nói cho họ biết là nếu họ không có cộng tác, không có bày tỏ cái thiện chí thực sự, thì mình nên ngưng cái cuộc đối thoại nhân quyền, vì đối thoại đã 20 năm nay mà nó hứa được một tí thì vài hôm sau nó lại nuốt cái lời đó, thành ra cuối cùng mình vẫn dậm chân tại chỗ. Thế thì ông ấy cũng đính chính một chút, ông bảo là không, chúng tôi cũng đã thuyết phục được nó thông qua cái đạo luật mà chống đàn áp, chống nghĩa là gọi là abuse, mới lại nghĩa là torture như này kia, nghĩa là gọi là hành hạ những cái nhà tranh đấu hay người dân Việt Nam. Thì tôi bảo là nhưng mà nó ký với các ông, nó ký với lại tất cả thế giới bao nhiêu cái hiệp định rồi, nhưng có bao giờ nó tôn trọng đâu. Thành ra bây giờ ông thấy mới gần đây ấy, nó chặn cô Đỗ Thị Minh Hạnh, nó chặn cái ông mục sư, một ông mục sư khác nó cũng đi theo của Đỗ Thị Minh Hạnh để giúp cho cái một cái công cuộc của đình công ở Bình Dương đó, thì nó chặn, nó đánh. Thì tất cả những cái đó, rồi ông Nguyễn Văn Đài trước khi bị bỏ tù đó cũng bị một nhóm công an giả danh mà quần áo thường dân đánh đập rồi hành hạ trước khi mà giữ ông ấy, rồi bây giờ bỏ tù ông ấy. Thì nói tóm lại nó ký là một chuyện nhưng mà nó không tôn trọng. Thế vì anh hỏi tiếp là làm cái gì đó, thì cộng đồng Việt Nam là chúng ta phải có sức mạnh. Chúng ta đi xin được nhưng chúng ta phải có sức mạnh. Tức là gì? Tức là chúng ta phải biểu dương được cái lực lượng của chúng ta trong những cái mùa bầu cử, đi bầu cho đông, và cũng phải bỏ cái hầu bao, mở cái hầu bao ra một chút, ủng hộ cho những dân biểu nào, những thượng nghị sĩ nào mà giúp đỡ đi đúng cái lập trường của chúng ta, thì chúng ta mới có đồng minh mạnh được. Và những cái sự phối hợp không phải là ở Mỹ không, mà chúng ta phải phối hợp tất cả các cung của chính đấu trên toàn thế giới để mà giữ cái thế chủ động, để mà ảnh hưởng đến không những là các cái chính quyền mà ảnh hưởng đến cả dư luận, cả báo chí, cả các cái dân chúng của các cái nước đó, để họ có hậu thuẫn cho chúng ta. Nếu chúng ta có chính nghĩa và chính nghĩa nó sáng thì chúng ta sẽ có thể áp lực được cộng sản, nó phải thay đổi, nó phải, hoặc là nó sẽ bị nghĩa là lật đổ bởi dân chúng. Thì tất cả những cái đó theo thì tôi là chúng ta phải làm, và cái môi trường tốt nhất mà ngay trước mắt chúng ta là cái ngày nhân quyền, làm ngay trong trụ sở Quốc hội của Mỹ, và được sự tham dự của rất nhiều các dân biểu, thượng nghị sĩ, có đại diện của Bộ Ngoại giao đến phát biểu ý kiến, có đại diện của Tổng liên quan đoàn lao công, và chúng ta có tất cả những cái phái đoàn quốc tế đến tham dự. Năm nay chúng ta có những, ví dụ ngoài những thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là ở Canada, ông cất công sang đây để tham gia cùng với anh em, thì chúng ta cũng còn có như là ông Antoine Ripoli, ông ấy là giám đốc cái văn phòng liên lạc giữa Quốc hội Âu Châu và Quốc hội Hoa Kỳ. Năm nay chúng tôi cũng thuyết phục ông ấy đến để bày tỏ cái sự ủng hộ của Quốc hội Âu Châu đối với lại công cuộc tranh đấu của chúng ta. Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm thôi, mà cần phải áp lực cái chính quyền của ông Obama.
Vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Tịnh Đốn. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, ngày nhân quyền năm nay là năm thứ 22 tổ chức rồi, nó trở thành một cái truyền thống mà trước đây là do cao trào nhân bản của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thường đứng ra tổ chức, và năm nay như bác sĩ trình bày thì do cộng đồng người Việt ở tại Hoa Tịnh Đốn tổ chức, cộng thêm với lại một số các cơ quan, kể cả sơ quan truyền thông SPDN đứng ra. Và như vậy đó, cái câu hỏi được đặt ra là năm nào chúng ta cũng tổ chức ngày nhân quyền, cũng kêu gọi chung quyền, cũng đặt vấn đề nhân quyền, nhưng mà vấn đề nhân quyền nó vẫn nằm ì tại chỗ ở Việt Nam, không thấy có cải tiến. Các lãnh tụ nhân quyền, lãnh tụ tôn giáo như cha Nguyễn Văn Lý, Mục sư Nguyễn Công Chính rồi vẫn bị tù, rồi Hòa thượng Thích Quảng Độ vẫn bị coi như giam lỏng ở tại chùa, và rồi luật sư Nguyễn Văn Đài, bà vợ luật sư sang đây cũng đương đi vận động mà không thấy có nhiều cái hy vọng gì cả. Thế thì cái chúng ta phải làm gì hơn thế nữa, bác sĩ Quân, ngoài những cái tổ chức của ngày nhân quyền, thì liệu cái vấn đề là có được đặt ra ngay mà chúng ta tổ chức cái này chỉ có 2 tuần trước nữa, là ông Obama đi Việt Nam thôi, thì liệu có thể làm cách nào để Tổng thống Obama sẽ đặt cái vấn đề nhân quyền trong những cái lịch trình làm việc của ông với chính quyền Hà Nội, và có thể, trong khi đó thì có thể là nêu ra những cái người đang bị còn đường hành hạ, ngay cả bác sĩ Nguyễn Văn Quế là bảo huynh của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, mặc dù là ở ngoài không phải ở trong tù, xong một thời gian ra như là cũng là một cách giam lỏng thôi, thì làm thế nào bây giờ thưa bác sĩ Nguyễn Quân? Thì trong khi đó ông Obama sang thì lại gọi là để mà kết thân hơn, đối tác toàn diện, rồi có thể là giải tỏa cái lệnh cấm vũ khí sát thương trong cái dịp này, tăng cường thêm những cái sự liên kết về mậu dịch, thì nó người ta thấy mình có hoạt động rồi có tổ chức nhân quyền thêm vài năm nữa cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Bác sĩ Quân nghĩ sao?
Vâng, thì tôi cũng đã nghe rất nhiều cái lời chuyện, nghĩa là cái ý kiến như là anh vừa mới nói với chúng tôi, thì tôi cũng có nói ngay, tôi bảo là bây giờ đó, nếu mà chúng ta cứ nhìn vào cái thực trạng và với cái tình trạng hiện nay đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta bỏ cuộc thì cái đó là một cái, tôi nghĩ nó là một cái, không phải là một thái độ khôn ngoan. Tại vì rằng là nhìn lại lịch sử thế giới, tất cả những cái cuộc mà thay đổi các chế độ, nó không phải là nó diễn tiến theo đúng một cái tiến trình, mà cái nó cứ phải từ từ nó diễn. Có thể hôm nay là vững chắc như thành, nhưng ngày mai thì đã là bãi cát rồi. Tại vì anh nhìn thấy đấy, thì nếu mà nhìn vào ông Tổng thống ở Tunisia, ông ấy làm Tổng thống đến gần hơn 20 năm, rồi ông ấy nắm vững tất cả, và chỉ trong 10 ngày, chỉ có trong có 10 ngày thì ông phải bỏ chạy. Thành ra nếu mà nói thì tất cả chúng ta vẫn cứ phải cái nuôi cái niềm hy vọng tranh đấu, và chúng ta vẫn hy vọng nó có một cái gì chính nghĩa sẽ thắng, và chúng sẽ có một cái yếu tố nào đó, một cái dữ kiện nào đó nó xảy ra bất ngờ, và nó sẽ làm cho dân chúng Việt Nam lật đổ cái chế độ đó, hay là buộc cái chế độ nó phải sụt lùi. Thành ra mặc dù là nó khó khăn, và bây giờ đấy, chúng tôi cũng đã làm việc nhiều với lại những cái nhà mà tranh đấu, những đại diện của Bộ Ngoại giao, họ nói là ông ơi, chúng tôi không phải là không cố gắng, nhưng mà Cộng sản Việt Nam nó là một loại cộng sản đặc biệt, nó hơn tất cả Cộng sản Đông Âu, nó hơn tất cả những nhà quân Việt khác, nó là một cái thứ mà chúng tôi nghĩ là nó phải nói là chúng tôi không thể tưởng tượng được là có một cái loại, một cái chế độ nó kỳ cục và nó ngoan cố đến như vậy. Thành ra cái vấn đề của chúng ta là chúng ta chính nghĩa sẽ thắng, chúng ta phải tiếp tục vận động, tiếp tục làm áp lực, và sẽ đến một lúc nào đó là cái sức mạnh của dân chúng nó vượt lên được trên cái sức đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản. Thì lúc bây giờ có sự thay đổi, sẽ có một thể chế mới ra đời, sẽ có một cái đường lối mới ra đời. Chứ còn nếu mà cứ ngồi mà nghĩ như thế này thì ít nhất 5-10 năm nữa chúng ta cũng không nhìn thấy cái gì, nếu mà nó cứ nắm vững như thế này. Nhưng mà không phải như vậy, nó sẽ có những cái yếu tố thay đổi. Có thể là cái vụ cá chết, một ngày nào đó dân chúng sẽ một cái vụ tương tự như thế, hay là gì đó, nó sẽ làm bùng nổ một cái cuộc tranh đấu ở Việt Nam. Khi mà cái đời sống của dân chúng nó bị trực tiếp nguy hiểm, bị đe dọa, hay là cái an nguy của Tổ quốc nó một mất một còn, nó sẽ đưa đến cái người dân Việt Nam sẽ tự động đứng dậy và làm cái công cuộc tranh đấu. Và hải ngoại với cái sự hỗ trợ của chúng ta, với cái sự vận động chính trị của chúng ta và yểm trợ từ bên ngoài, để chúng ta sẽ có thể trong đánh ngoài ra, chúng ta sẽ có thể làm thay đổi được cái gì. Nhưng mà chúng ta nói thì thế. Thứ hai nữa, Cộng sản thì thật thì bây giờ nó đang đại cai trị, nó đàn áp. Nhưng mà nó cũng có những cái yếu điểm mà có những cái điểm tự huyệt mà chúng ta nếu mà khai thác đúng thì chúng ta vẫn có thể thay đổi được. Thí dụ như là cái nền kinh tế của nó là một cái nền kinh tế hết sức kiệt quệ. Nó là một cái nền kinh tế nó đi đến cái chỗ phá sản. Nhưng mà nó hay hơn chúng ta là nó che đậy, nó bao che, nó làm như là nó vẫn vững vàng. Thì cái vấn nhiệm đề của chúng ta phải làm thế nào để mà bóc lột trần nó ra, nói rằng là các anh không có cái gì cả, kinh tế của các anh lụi bại đến nơi rồi. Cái thứ hai nữa là những cái điểm mà hiện giờ là cái lòng dân này, hết sức là tức giận. Lòng dân Việt Nam bây giờ là 10 người thì đến 9 người không ưa chính phủ, không ưa những cái cán bộ của Cộng sản. Một cái chế độ như thế nó không thể tồn tại lâu được thưa anh. Thế nói cho cùng có những cái sự khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn phải cương quyết, chúng ta phải tiếp tục làm sao mà giành được cái chính nghĩa, giành được sự ủng hộ của thế giới, và chúng ta phải chờ đợi những cái cơ hội để mà chúng ta có thể lật đổ một cái chế để độ nó hết sức là ngoan cố, hết sức là nguy hiểm. Thưa anh,
bác sĩ Ngô Quốc Quân có nhắc về cái việc mà cá chết ở miền Trung đó, thì chúng ta thấy ở bên Việt Nam là cái vấn đề ô nhiễm là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy nó xảy ra ở khắp mọi nơi. Nhưng mà có một cái điều đó là cái vấn đề cá chết này thì người ta vẫn chưa tìm được cái nguyên nhân, hoặc là chính quyền vẫn chưa có tìm được cái nguyên nhân. Và cái việc mà người dân họ cũng bất mãn về cái chính quyền đến nỗi mà có những cái thỉnh nguyện thư gửi cho tòa Bạch Ốc, mà nghe nói là có tới cả trên 130,000+ người ký tên, tức là vượt cái con số mà tòa Bạch Ốc có thể sẽ phải lên tiếng để mà đưa những cái thỉnh nguyện này, yêu cầu Tổng thống Barack Obama cũng phải lên tiếng về cái việc này. Nhưng mà có một cái điều là người ta biểu tình dữ dội lắm, báo chí ở trong nước lại không có đăng tải về cái việc này, và nghe chúng tôi còn tin tức nói rằng là kêu gọi sẽ có một cái cuộc biểu tình khác vào cái ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 5 nữa. Cái tình hình như thế này thì theo bác sĩ Ngô Quốc Quân đó, thì việc mà biểu tình đó nó cũng là một cái điểm mà chúng ta để ý thấy là ở trong nước bây giờ, nếu mà nói về vấn đề mà nhân quyền mà người Việt hoặc là các quốc gia khác tạo áp lực đối với nhà cầm quyền, thì họ cũng sợ trong những cái cuộc biểu tình như thế này, và họ cũng đang ngăn chặn những cái người mà đã từng lên tiếng tranh đấu cho nhân quyền nữa, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân. Thì dạ vâng, thì bác sĩ Nguyễn Anh Quế đó, thì cũng có vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Anh Quế có được lãnh một cái giải thưởng về vấn đề nhân quyền của một quốc gia vùng Đông Nam Á. Thì bác sĩ Quế có ý kiến gì về cái việc này không, thưa bác sĩ Quân ạ?
Vâng. Thưa anh, thì vâng, bác sĩ Quế cũng mới được cái giải thưởng Quang Du của Hàn Quốc, tức là và được phát thưởng vào ngày 18 tháng 5 đây. Và bác sĩ Quế cũng đã loan báo cho họ biết là không thể đi ra khỏi nước, là vì là sẽ gặp khó khăn, nhất là khi ông trở về. Thành ra ông ấy từ chối, ông không đi, và ông ấy có yêu cầu là tôi là đại diện. Thành ra bên phía Nam Hàn đó, họ cũng đang liên lạc và họ thuyết phục chúng tôi là ráng đi để mà đại diện, tại vì đây là một cái giải thưởng lớn để mà nó kỷ niệm một cái công cuộc nổi dậy của biểu tình, nổi dậy của dân chúng Nam Hàn tại thành phố Quang Du chống chính phủ độc tài quân Việt Chun Do Won. Và sau đó thì đã dẫn đến tự do dân chủ của Đại Hàn, và đã đưa Đại Hàn đến cái chỗ mà dân chủ và thịnh vượng tiến bộ như ngày nay. Thành ra cái đó nó rất có mang rất nhiều ý nghĩa, và chúng tôi cũng đang cố gắng thu xếp, nhưng mà không biết có đi nổi hay không vì cái sức khỏe. Thế nhưng mà bây giờ bàn về cái chuyện mà cái chuyện mà về cá chết ấy, thì thưa anh, thì đến đa số là những cái nhà mà nghiên cứu có tính cách về các cái vấn đề môi sinh, môi trường. Ví dụ như ở hải ngoại này có anh Mai Thanh Chiết, anh Ngô Thí Vinh. Thế giờ ở trong nước thì cũng có một số các cái nhà, thì tất cả đều quy lỗi cho cái vấn đề là nhà cầm quyền Cộng sản đã bán cái phần đất Vũng An, gần như là bán cho thuê, mà cũng nghĩa là không có, coi như là nhượng đất luôn mà không có cái sự kiểm soát gì được, cho một cái công ty thép Fork ở Đài Loan. Và cái công ty này đã sử dụng rất nhiều hóa chất, và đặc biệt là làm cho cái độ mercury ở trong nước nó lên rất cao, và đồng thời có thể rất nhiều các hóa chất khác, nó làm cho cái môi trường sinh sống nó bị ô nhiễm, và vì vậy làm cho cá chết rồi chim chết, tất cả những cái sinh vật ở vùng đó hầu như là càng ngày càng biến mất trong vùng. Thế nhưng mà cái vấn đề hiện giờ đó là một số các cái nhà môi sinh học của, theo tôi được biết, là của Mỹ và của Do Thái, họ đang điều tra một cách hết sức là kỹ lưỡng xem có phải là do lý do là như vậy không. Và cũng có với phía Cộng sản nó cũng đưa ra một vài cái tin tức hết sức yếu, là nó bảo là cũng có những cái tin cá chết ở vùng ở bên Venezuela, ở bên những cái vùng xa xôi, và ngay cả ở Mỹ, ở những cái vùng mà một vài tiểu bang của Mỹ cũng có cá chết. Thành ra cái mà theo tôi nghĩ đa là đến đa số cái phần đến nghĩa là theo tôi nghĩ rằng là cái công ty của thép ở Đài Loan ở vùng Vũng Áng có một phần trách nhiệm, trong cái vấn đề này, nhưng mà không biết nó rộng lớn đến bao nhiêu và cần phải có những cái dự kiện khoa học để nó xác nhận. Mà nếu mà có dự kiện khoa học mà nó xác nhận thì chúng ta có một cái lý do hết sức là chính đáng để mà chúng ta lên tiếng, và có thể là dân chúng Việt Nam sẽ có thể dẫn dữ đến cái chế độ nó có đến cái sự mà có ảnh hưởng đến cái sự mà tồn vong của cái chế độ này. Thành ra chúng ta cũng cần phải chống đối, nhưng mà chúng ta cũng cần phải tìm những cái dữ kiện cho nó chính xác. Tại vì khi mà chúng ta lên tiếng buộc tội họ thì chúng ta phải có cái trong tay những cái yếu tố nó xác đáng. Thì giờ tôi đang đợi trông chờ cái kết quả điều tra của những cái nhà môi sinh học người Mỹ và người Do Thái mà tôi biết họ đang làm việc hết sức tích cực. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì thưa anh, nó cũng còn nhiều vấn đề để dân chúng Việt Nam rất bất mãn lắm, chứ không phải là một cái nào không. Ví dụ như là có những vùng bây giờ dân chúng Việt Nam không đi vào được, có những vùng bây giờ là nó gần như là nó gọi như là thuộc về nước ngoài. Và đối với dân chúng Việt Nam, những người yêu nước, đói khổ thì có thể họ chịu được, nhưng mà những cái đó nó làm cho chạm vào cái tự ái của dân tộc. Và cũng có những cái áp lực mà của phía Trung Hoa càng ngày càng nặng. Ví dụ bây giờ họ đã đặt những cái phi trường, rồi máy bay họ phản lực họ lên xuống thường xuyên ở những hải đảo mà trực thuộc Việt Nam, thuộc về Việt Nam họ chiếm. Rồi họ càng ngày càng siết chặt cái việc mà cấm đánh cá ở trong những cái vùng đất mà đáng nhớ của mình. Thế rồi họ bay tương lai bay đi qua cái vùng đất đó phải xin phép. Thì tất cả những cái đó nó là những cái yếu tố mà theo tôi nghĩ các nhà tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam có lẽ cần phải sử dụng nhiều hơn những cái chi tiết thiết thực đó. Nó ảnh hưởng được trực tiếp đến đời sống dân chúng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tự ái của dân tộc, hơn là chúng ta cứ nói về nhân quyền một cách nó hết sức là nó hơi mơ hồ. Ví dụ như chúng ta nói nhiều về những cái chuyện giá xăng lên, giá dầu lên, hay là những cái sự bất công trong cái đối xử đối với dân chúng, hay là cái hố xa cách giàu nghèo, những nhà cầm quyền thì quá giàu mà dân chúng thì quá nghèo, hay là những cái chuyện mà những cái quyền hạn đặc biệt mà cái giới cầm quyền họ được ban phát, mà trong khi đó là người dân thì hoàn toàn bị tước đoạt tất cả những cái nhân quyền căn bản và bị đối xử không khác gì con vật. Thì những cái đó nó sẽ làm cho cái người dân họ phản đối nhiều hơn, và tôi nghĩ nó sẽ làm cho cái khối đại đa số dân chúng Việt Nam lên tiếng, chứ không phải là chỉ cái giới trí thức tranh đấu cho dân quyền mà thôi. Thì chúng ta sẽ gây được cái phong trào lớn và có thể làm áp lực buộc Cộng sản phải thay đổi tận gốc rễ, hoặc là họ phải bị đào thải.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, hồi nãy bác sĩ Quân có nhắc tới bác sĩ Nguyễn Đoàn Quế, tức là người em đó, bào đệ của bác sĩ Quân ở trong nước, là một trong những lãnh tụ tranh đấu mà bên Mỹ và coi như là đàn anh của những cái giới tranh đấu trẻ hiện nay đó. Và cái vấn đề là bác sĩ Quế lãnh được cái giải thưởng mà lại không có thể mà đi ra ngoài lãnh, bởi vì là có thể khi mà trở về bị gây rắc rối. Nhưng mà nhiều người lại cho như thế này, tại sao có rất là nhiều những nhà tranh đấu trẻ đi ra ngoại quốc vận động tranh đấu, đi ra quốc hội, trước quốc hội Mỹ, quốc hội Canada, mà rồi về cũng sống một cách bình thường được. Và điển hình như là vợ của ông luật sư Nguyễn Văn Đài đi sang Mỹ, đi vận động khắp nơi, không có trở ngại gì. Thì tại sao bác sĩ Quế lại có thể bị trở ngại? Và những cái chuyện mà ra đi mà tranh đấu bên ngoài rồi trở về bình thường đó, nó có phản tác dụng, nó là con dao hai lưỡi để mà Cộng sản được cái cơ hội chứng minh rằng chúng tôi cũng có tự do ngôn luận thế chứ, tự do đi lại nữa. Chứng tỏ là quý vị chống chúng tôi, mà quý vị đi ra nước ngoài chống, đi ra phát biểu trên các hệ thống truyền thông ở nước ngoài, đi ra quốc hội nước ngoài để mà trình bày xong lại trở về cũng bình thường, thì đó là tự do chứ còn gì nữa. Bác sĩ Quân nghĩ sao?
Vâng, cái đó thì tôi tùy từng nhận định của từng người. Riêng đối với cá nhân bác sĩ Quế thì ông ấy quan niệm rằng ông ấy ông ấy là một cái người trí thức, một cái người dân có hoàn học của đất nước, và ông ấy muốn rằng là ông ấy là cái tiếng nói lương tâm của dân chúng Việt Nam, và ông ấy nghĩ rằng là chỉ sống ở trong Việt Nam, đấy là cá nhân của ông ấy, chưa chắc là đã đúng, nhưng mà ông ấy nghĩ rằng là sống ở trong đất nước Việt Nam và chia sẻ với đồng bào những cái cuộc sống đó thì ông ấy mới có thể lên tiếng một cách hữu hiệu và tranh đấu cho đồng bào của ông ấy được. Nhưng mà có một số người khác thì lại cũng quan niệm, và nhất là của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì họ quan niệm rằng là ở đâu cũng tranh đấu được, ở đâu không cũng tranh đấu được cả. Thì cái hồi họ thuyết phục bác sĩ Quế đi đấy, cái hồi mà hồi còn ông đại sứ Peterson, tức là cái thập niên 1990 2000, thì họ nói rằng là cứ đưa ông Quế sang đây rồi ông ấy vẫn tranh đấu, ông muốn đi đâu ông đi, ông muốn thuyết trình cái gì chúng tôi là ông khỏi lo vấn đề sinh kế gì cả, ông cứ đi ông viết bài rồi ông đi diễn thuyết, ông ấy vẫn có cầm cái banner ông tranh đấu, ông vẫn này kia. Thì tôi bảo là đồng ý với ông, có thể là ý kiến của ông đúng, nhưng mà ông em tôi thì ông quan niệm như thế này, và tôi cũng nói rõ cho. Và tôi bảo là rất tiếc là tôi không có thể thuyết phục ông ấy được. Thành ra nói tóm lại là đó là cái nhận xét của từng người, tôi không dám bàn. Thế nhưng mà đối với lại một số những người đúng, cũng có những cái chuyện anh em đi được ra ngoài, nó cũng có cái lợi và có cái hại, cái gì nó cũng vậy. Cái hại là chúng ta như anh nhìn thấy đó là thì chúng ta đang nói là Việt Nam không có tự do đi lại, không có bị kiểm soát các thứ, thì chúng ta lại có những hiện vật đến đây, thì nó là rõ ràng là một cái hình thức là tuyên truyền cho cộng sản nó. Nhưng mà nhìn với cái cảnh khác thì mình lại thấy là nó cũng có cái lý do của nó. Thí dụ những người đó là vì chịu gia đình bây giờ người thân đang bị bắt, và bây giờ cái hoàn cảnh của họ như thế, họ phải trốn ra Thái Lan hay là họ phải trốn sang Campuchia rồi từ đó mới đi, nhiều khi không phải là được cái giấy phép chính thức của chính quyền cộng sản. Thành ra nó vẫn là có những cái lý do tại sao họ ra đi. Cái thứ hai là nếu có chỉ cái lý do mà ra cộng cộng sản cho đi thì họ nói rằng là vì họ lấy những cái lý do đi du lịch đi trước, rồi sau khi sang đến đây họ mới bắt đầu đi tranh đấu vận động cho người thân hay là cho các cái đồng chí của họ. Thành ra tôi chỉ dám nói cho bác sĩ Quế là ông ấy thì ông quan niệm một cái dứt khoát. Ông ấy nói rằng là exile is not freedom. Và chính ông thượng nghị sĩ Allen, George Allen, ông cũng đã viết một bài báo trên tờ Time, Washington Times. Ông ấy lấy cái đầu đề đó là exile is not freedom.
Yeah.
Thành ra, chứ còn những cái chuyện mà tại sao hay là nó có hợi có hại cho với lại trong những hoàn cảnh của những người khác thì tôi không dám bạn đàm.
Vâng, chúng tôi cũng còn nhớ là cái thời mà bác sĩ Nguyễn Văn Quế mới ở tù ra được thả thì được đề nghị đi ra xuất ngoại nước ngoài thì ông từ chối. Cái đợt đó thì có cả giáo sư Đoàn Viết Hoạt, có cả ông Lý Tống nữa thì cũng được thả và được cho đi nước ngoài.
Vâng.
Và riêng bác sĩ Quế thì chọn lựa là ở lại không đi. Vâng, thì cũng có nhiều người lại có những cái nhận xét bên lề rằng là sợ mấy cái nhân vật đó thì sang bên này rồi cũng bị mài mòn bởi lẫn lộn vào trong những cái sinh hoạt rất là phức tạp của cộng đồng Việt Nam, rồi bị cháy, rồi bị mài mòn đi. Thì đó cũng là một cái nhìn khác, nó có tính cách tiêu cực. Thế nhưng mà bây giờ là trở lại cái vấn đề hồi nãy bác sĩ Quân nói là cứ tiếp tục vận động, cứ tiếp tục mà biểu tình, cho dù là không ảnh hưởng bao nhiêu hoặc là ảnh hưởng rất là chậm, nhưng mà đó là thái độ nên làm, kiên trì. Thì chúng tôi cũng đưa ra một thí dụ khác, rất đồng ý bác sĩ Quân điều đó, như là cái cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt cũng phản đối được trong cái buổi mà gọi là hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại Austin vào cách đây 2 tuần đó, với cái sự xuất hiện của đại sứ cộng sản Phạm Quang Vinh đọc diễn văn ca ngợi cái sự mà liên hệ tốt với Mỹ, rồi ca ngợi cái chuyến đi sắp tới của ông Obama, và rồi ông cựu ngoại trưởng Henry Kissinger nói lại về cuộc chiến Việt Nam, cho rằng đó là cái sự mà bất đồng ý kiến, chia rẽ nội bộ của nước Mỹ gây ra cái sự thất bại ở chiến tranh Việt Nam. Rồi ông John Kerry cũng nói tương tự như vậy. Trong khi đó đó thì bên ngoài của hội trường có những cái cuộc biểu tình rất là mạnh của cộng đồng Việt Nam. Mà có nhiều người bảo rằng như thế này thì bác sĩ Quân biểu tình làm gì, hô hào đứng ra ngoài hét ở bên trong họ có nghe đâu, họ vẫn tiếp tục cái chương trình của họ thì biểu tình cũng thế thôi, đâu có ích lợi gì. Thế nhưng như bác sĩ Quân đã khuyến khích vừa nãy là chúng ta cứ vẫn làm cái công việc kiên trì về một cái tiếng nói khác, cho dù là không ảnh hưởng nhưng mà chưa chắc nó có thể ảnh hưởng, không phải bây giờ nó ảnh hưởng chậm về sau, có phải vậy không ạ?
Vâng, thưa anh, thì tôi nói là lúc nào mình cũng cần phải tranh đấu, mình cứ phải bằng phương tiện này, phương tiện khác, nhưng mà chúng ta phải giữ đứng cái mục tiêu của chúng ta là phải làm sao mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta là làm sao mà phải mang lại tự do dân chủ cho toàn dân Việt Nam, và phải có một cái đường lối, một cái chính sách nó rõ rệt làm sao mà chúng ta kiên trì đi theo để mà cuối cùng chúng ta đạt được cái mục đích là có tự do, có dân chủ, có nhân quyền cho toàn dân Việt Nam. Thành ra những cái phương cách đó nó nhiều lắm, thí dụ như là không nhất thiết là phải là biểu tình, nhưng mà chúng ta cũng có thể như là trong những cái cuộc hội thảo, trong những cái buổi gặp gỡ bàn tròn, hay là tường trình, hay là thuyết trình ở như là Bộ Ngoại giao, ở trên Quốc hội Hoa Kỳ, hay là tại các trường đại học của Hoa Kỳ, cũng như là các tổ chức công quyền cũng như là nhân quyền của Mỹ ở đây, như chúng tôi cũng đã có dịp thuyết trình tại Ủy ban Nhân quyền của bà Lâm Viện cùng với lại bà nữ dân biểu Loretta Sanchez, hay là chúng tôi cũng đã đến Đại học Harvard và Đại học Georgetown để mà thuyết trình về nhân quyền. Thì những cái đó nó là cái công việc đơn độc mà nhiều khi rất nhiều các anh em khác đã làm rồi. Thế nhưng mà mình làm ấy, mình cảm thấy mình cô đơn. Nhưng mà nếu mà mình cứ tiếp tục làm như thế thì dần dần cái chính nghĩa nó sáng tỏ. Và cái đó nó có ảnh hưởng. Bây giờ bạn về cái chuyện ở dưới Texas thì nó hơi tế nhị một chút. Là thật sự đây là nó là một cái nó, tôi theo nghĩ tính cách của nó là một cái viện đại học, nó tổ chức để nó nghiên cứu, nó tìm hiểu cái cuộc chiến, và cái mục đích của nó là nó học hỏi cái cuộc chiến đó và nó dựng lại cái bối cảnh lịch sử đó, rồi nó làm như là nó học hỏi, thì đúng rồi. Nó là vấn đề nó gọi là nó có tính cách academic, có tính cách nghĩa là các cái viện đại học người ta hay làm. Thế bây giờ nó thêm một tí nữa là cái đó, cái mục đích của nó, thì nếu mà mình mục đích của họ là họ muốn học hỏi và muốn tìm sự thật, thì cái phương pháp tốt nhất là biểu tình cũng rất tốt, biểu tình để nói cho họ biết là đây là ý kiến của chúng tôi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta hay hơn, nếu mà chúng ta có thể làm được nó, là chúng ta tìm những cái dữ kiện và chúng ta yêu cầu được vào trong đó phát biểu. Cũng có một số anh em năm nay than phiền là không có được vào, là vì rằng là nhiều khi có khi mình nộp đơn trễ quá. Chứ còn theo tôi hiểu là mấy năm trước họ vẫn mời, có khi mời ông Bùi Diễm, có khi mời ông Nguyễn Ngọc Bích, có khi mời một vài ông tướng, của cựu tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa. Chứ họ cũng không phải là họ khóa sổ hoàn toàn đối với đối phía Việt Nam của mình. Thành ra mình nghiên cứu và mình trình bày bằng dữ kiện để mà mình thuyết phục người ta thì nó có hiệu quả hơn. Và tôi thấy rằng đó là một cái biểu tình cũng hay, nhưng mà nếu mà chúng ta làm để đây là cái môi trường đại học, mà nếu mà chúng ta có những cái người vào trong đó có khả năng mà thuyết phục họ và trình bày là cái ý kiến của ông là sai. Thí dụ như là ông nói rằng là cái phe phản chiến nó nói rằng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát không đánh trận được, thì cái đó mình đưa ra lý do, mình có thể đưa ra tất cả những cái dữ kiện, mình nói là ông nói cái đó là sai. Và mình thuyết phục họ, chứ không phải là mình nghĩa là đứng ở ngoài mình hô hoán, nhiều khi ra trong nó đóng cửa, nó thuyết trình với nhau nó không nghe được mình nói. Cũng là một cái phương thức tốt, nhưng mà theo tôi nghĩ trong cái môi trường đó mình nên chuẩn bị và mình nên đưa người vào trong cái thuyết trình, người của mình, những người mình tin tưởng được, và mình phải có những cái khảo cứu, những cái bài vở cho nó thuộc và cho nó vững vàng đó. Mình đến mình thuyết trình thì tôi nghĩ nó có tiếng vang và họ phải chấp nhận. Thế
thưa bác sĩ Quân, thì chúng tôi cũng đi tham dự cái đó và cũng được vào phía bên trong hội trường với tư cách là báo chí, họ cũng không có ngăn cản và họ sẵn sàng cấp giấy phép cho những người báo chí mà họ biết rằng là về phía cộng đồng Việt Nam chúng tôi cũng được vào tự do nghe hết từ đầu đến cuối. Và về phía phát biểu thì cũng có dân biểu Hư Bô Võ là một dân biểu của tiểu bang ở Texas cũng được mời phát biểu 5-7 phút thì cũng nói được lên cái tiếng nói ngược chiều lại với lại cái nhóm phản chiến. Thật sự ra họ cũng không có ngăn cản. Và có một số người đi biểu tình cũng cách nào cũng lọt được vào phía trong hội trường, rồi cũng hô đả đảo này kia thì cũng làm xáo trộn một chút ở trong hội trường, thì cái diễn tiến họ cũng ra được như vậy. Thì cũng rất là đồng ý với bác sĩ Quân là phối trí cách làm việc nào cũng tốt, như bác sĩ Quân là người vận động một cách rất là tích cực ở Quốc hội, ở Bộ Ngoại giao, rồi đi diễn thuyết chỗ này chỗ kia. Nhưng mà bác sĩ cũng đi biểu tình ấy chứ, chúng tôi thấy là có lần chính bác sĩ đã chở chúng tôi đến cái nhóm biểu tình trước Tòa Bạch Ốc, cái năm nào đó không nhớ, nhưng mà để phản đối, cùng đứng chung với cộng đồng người Việt phản đối cái việc mà Tòa Bạch Ốc mà hôm đó là tiếp mà Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam sang. Có nghĩa rằng là cách nào cũng tốt, phải không?
Thưa anh, vừa tốt nhất là đối với lại với hành pháp Hoa Kỳ đó, thì cái thức biểu tình mà mình đứng ngay trước cửa cái tư dinh của tổng thống đó, mình từ Tòa Bạch Ốc đó mình thuyết phục thì nó cũng có ảnh hưởng và cũng làm mất mặt cho nhà của cộng sản. Nhưng mà tôi muốn nói là theo kiểu thiện ý của tôi đấy, cái môi trường và đại học đó, nếu mà chúng ta mà dùng cái thuyết phục bằng cách là lý luận và bằng cách là trình bày một cái mạch lạc rằng là những cái điểm này ông ấy trình bày sai, ví dụ ông Henry Kissinger ông ấy trình bày sai, và hay là cái cuộc chiến đó, sở dĩ mà chúng tôi thua, hay là cái cuộc chiến này là sở dĩ mà chúng tôi vì là chúng tôi không thua ở chiến trường nhưng chúng thua ở trong mặt trận về media hay là về tuyên truyền hay là về họ vận động ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, vận động với chính phủ Hoa Kỳ, hoặc là vì phong trào phản chiến nó làm chúng tôi yếu đi, cái sự mà sự ủng hộ của Mỹ nó yếu đi, thì cái đó là thì nó, tôi chỉ nghĩ là trong cái môi trường đại học ấy, thì mình lại dùng cái phương pháp khác thì nó thích ứng hơn thôi.
Vâng, chúng ta cũng gần sắp hết giờ, xin chúc cho bác sĩ Quân trong cái việc mà cùng với lại cộng đồng người Việt ở tại Hoa Thành Đốn tổ chức cho cái ngày nhân quyền trong tuần tới được thành công. Chúng tôi lẽ ra thì cũng đã có mặt ở Hoa Thành Đốn trong tuần tới để dự cái ngày nhân quyền đó, nhưng mà cũng phải một rút trực riêng ở tại kẹt tại Hilton không đi được kỳ này. Thưa bác sĩ Quân, hy vọng...
Vâng, thì cái là luôn luôn là mong chờ được các anh yểm trợ và lên chơi với lại lên thủ đô và tường trình với đồng bào ở Texas những cái sự kiện xảy ra tại thủ đô trong cái ngày nhân quyền. Nhưng mà cũng rất là hiểu và thông cảm rằng là có rất nhiều công việc mình phải làm ngay tại địa phương, thành ra chúng tôi cũng chỉ mong làm sao mà có cái trong năm tới, hy vọng là có cái tình thế nó khác đi và mình có thể dịp gặp nhau. Xin
cái này là cũng phải thú thật với bác sĩ Quân là cái này là việc riêng, kẹt đúng lúc cuối tuần này thì chúng tôi ra mắt cái cuốn sách mà cũng đã ấp ở từ lâu, cũng viết về cuộc chiến Việt Nam, viết về những cái thảm khổ vượt biển đi ở tù của cộng sản thành thử, cũng vì cái việc riêng đó mà chúng tôi phải hủy bỏ cái chuyến đi Hoa Thành Đốn, rất là tiếc, hy vọng rằng sẽ có
một ơi, người ta nói là một ngọn bút thì bằng một sư đoàn. Mà nếu bị hai ông bà viết sách ấy, thì tôi nghĩ có khi nó lại còn ảnh hưởng hơn rất nhiều. Thành ra anh cứ lo công việc đó, mà khi nào anh lên trên này thì chúng tôi sẽ tiếp tay tổ chức cái buổi ra mắt sách của anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Quân rất là nhiều. Chúc bác sĩ Quân một ngày hoạt động thật là tươi vui và bình an tại Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào ạ.